Hôm nay chúng ta vào bài
thở vào biết cổ thọ đã sanh, thở ra biết cổ thọ đang trụ, thở vào biết lạc thọ đã sanh, thở ra biết lạc thọ đang trụ.
Ở đây một cái đoạn ngắn này chia làm ba phần. Phần thứ nhất là dùng cái pháp quán hơi thở để mà cho cái tâm nó thanh tịnh, nó tế nhị, để nó dễ quán cái thọ, dễ ghi nhận những các cái thọ, những cái cảm giác. Cái phần thứ hai là nói về khi quán thọ, cho nên tập nhận diện tất cả những các cái cảm giác về thọ. Rồi cái phần thứ ba là đặc biệt nói về cái khổ thọ, mỗi khi khổ thọ hiện lên chúng ta quán thế nào, tại sao không xua đuổi, thì có đuổi được không? Nó là cái hư vọng, nó là cái cảm giác của chính thần kinh mình biến ra, cho nên làm sao mà nói chuyện đuổi. Phước Bảo xin đọc tiếp.
Mỗi khi có là thọ hay phi thọ cũng thực tập quán chiếu như thế.
Thầy nói cái gì? Ở đây thì nói về hai cái lạc thọ với cái phi thọ, bởi vì cái khổ thọ của Viên Diệu đã nói rồi, cho nên ở đây nói về hai cái thì mình nên đối xử với mấy cái cảm giác này, cái lạc thọ với cái phi thọ cũng như cái khổ thọ, mình nên thế nào. Để vẫn cái đặc điểm chị em để ý, chữ không tham đắm nghĩa là thế nào nhỉ? Nhắc lại, nhắc cái câu không tham đắm nghĩa là bền tĩnh lại. Bởi vì mỗi khi mà chúng ta có một cái gì bất chợt hiện lên ở mắt hay ở tai hay ở mũi lưỡi, chúng ta đều để ý đem tâm ra ngoài để vướng vào cái cảnh trần ấy. Đấy. Cái tác ý của chúng ta, cái việc đầu tiên đấy là mắc ngay vào cái cảnh ấy. Thì bây giờ tập đừng dừng tâm lại, bình tĩnh lại. Cho nên ở đây gọi là hai cái chữ tham đắm, nhưng mà chính cái nghĩa là chúng ta dừng cái tâm lại, định cái thần lại. Đấy. Thế là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là chúng ta mới nhận diện cái cảm giác đó, rồi chúng ta nhớ rằng tách mình ra, không có lồng mình vào nó. Đấy. Thế rồi nếu mà nó vẫn còn thì chúng ta làm gì? Quán cái nhân duyên gì mà lại có cái cảm giác này? Nhớ là cái cảm giác này nó chính là thần kinh mình nó biến ra để thôi. Nhưng mà nhân duyên gì mà nó lại biến ra? Thế là mình phải quán. Thế con quán thế nào? Ngã mà lại còn ngã ái nữa cơ. Nghĩa là chấp ngã mà chấp nặng. Tức là cái hình sắc của cái ly chè. Tức là do cái con mắt, chuyên cái xúc của nơi con mắt. Thế thì nếu mà con mà tu cái pháp quán như thế, con vâng lời Phật theo như thế này, thì con được cái kết quả làm sao? Ở đây gọi là con được cái xả. Thế nào gọi là xả? Nghĩa là con thản nhiên, bình tĩnh, thản nhiên, có cũng như không. Bởi vì sáng suốt. Ở đây cái này thản nhiên lãnh đạo không có nghĩa là tại mình lạnh lùng, mà bởi vì sáng suốt. Trong ấy thì không có cái ngã ai, ngoài ấy thì biết cảnh là huyễn hóa hư vọng, cho nên bình tĩnh thản nhiên. Thế cái tướng của cái sự bình tĩnh, cái tướng của cái trí tuệ sáng suốt này là cái xả. Xin đọc tiếp.
Tâm ta cũng là một dòng sông.
Thân của con lại ví với cái dòng sông. Yeah. Mê của chúng mình có hai cái mê lớn nhất. Một ấy là cứ cho rằng vạn vật, mỗi vật ấy, nó là một khối. Nó là một khối. Thế cái mê thứ hai ấy, cho rằng nó bền lâu, nó còn nó còn mãi, hôm nay cũng như ngày mai nó vẫn còn. Đấy, hai cái mê đó, cho nên chúng ta phải quan sát ngay cái dòng sông đó. Chúng ta cứ gọi là một dòng sông, tưởng như là một dải nước, mà sự thật ấy, thì đó là vô biên những cái giọt nước, nó không phải là một khối, mà nó là vô biên những cái giọt. Bây giờ tách từng cái ra thì chúng ta mới không có cái chấp. Thế đó là một cái mê. Cái mê thứ hai là tưởng là nó cứ còn mãi, chứ không biết là từng giọt nó đang chuyển biến, nó đang xê dịch, và nó cũng đang có rồi không, rồi thành không. Ngay đến cái nhận một dòng sông đó là chúng ta cũng đã lầm rồi. Thế bây giờ đến cái thân ta cũng thế, cứ cho là một khối mà nó cứ còn mãi, có hai cái lầm. Đấy, cho nên đây phải chỉ, Phật phải chỉ rõ ra. Thế là cái thân của chúng mình ấy, nó không phải là một khối, mà nó là nhiều tế bào. Những tế bào này không phải nó đứng im, mà nó đang sanh rồi nó diệt. Hôm nay là một thứ, mai là thứ khác. Cơ thể chúng mình nó đang chuyển biến. Thế cho nên ví là một dòng sông. Thế còn cái cảm thọ sao con cũng gọi là một dòng sông? Cái mắt, cái nguyên một cái mắt thôi, một ngày nó đã biến ra không biết bao nhiêu sắc, cảnh sắc. Rồi cái tai, rồi cái mũi, cái lưỡi, cái thân, rồi thứ nhất là cái anh ý căn, không biết bao nhiêu cảnh trần. Đấy, cho nên chúng ta đã cảm thọ rất nhiều. Chỉ có điều là số đông ấy là những si thọ. Mà những si thọ này ấy, thì nó, mình đâu có khổ vui gì mà mình phải lo, mà phải để tâm, mà phải quát. Cho nên trong nói về thọ, người ta gọi nó thuộc về hành khổ. Thế nào là hành khổ? Bởi vì cứ trong thì chấp ngã, ngoài thì chấp pháp, cứ làm mê mãi như thế, chồng chất, huân tập cái ngu si suốt ngày. Thế mà một năm thì 365 ngày, vậy thì 10 năm là bao nhiêu ngày? Mà mỗi một ngày ấy là cả hàng trăm lần. Tuy rằng mình phết một, mình thêm một tập, một cái thắt chặt thêm cái ngu si rất là mỏng, phết một cái rất mỏng, nhưng mà cứ hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn lần, mà rồi thì cứ suốt đời. Thì như thế chúng ta sẽ huân tập cái ngu si nhiều lắm. Tỉnh còn chưa ra, chưa nổi, mà bây giờ lại còn cứ huân tập mãi vào, thì bao giờ gỡ cho ra. Thế cho nên cái hành khổ là cái nguy hiểm. Thì ở đây, bởi vì cứ liên tiếp từng cái cảm thọ mong manh hư vọng, từng cái cảm giác mà chồng chặt cái màn vô minh, để chúng ta cứ dày mãi, đạt mãi cái nghiệp vô minh của mình. Thế cho nên rằng chúng ta nếu có khả năng, nếu có khả năng và nếu có tâm muốn giải thoát, thì chúng ta phải tĩnh cái thần để mà để ý những cái si thọ, mà quán cho nó tỉnh. Cứ mỗi một lần một quán thì nó lại một tỉnh ra. Cái chủng tử si mê nó huân tập như thế nào thì cái chủng tử giác tỉnh nó cũng thế. Nếu chúng ta cứ luôn luôn tập, luôn luôn tỉnh thức, thì dần dần cũng có một ngày chúng ta phá xong được cái kiến hoặc và cái kia, cái tư hoặc. Mà nếu mà còn hai cái thứ ấy thì sao? Nhất định là còn ở trong luân hồi. Mà còn ở trong luân hồi thì nhất định là địa ngục ngạ quỷ bằng sanh, mình chưa thoát. Cho nên cái cảm thọ là nó đi liền với cái tưởng, cho nên nó là cái gốc để nó kích thích ba cái độc tham sân si. Chánh niệm, tức là nếu mà chúng ta tu cái pháp môn này thì nó, cái tình trạng nó thay đổi hẳn. Trước là chúng ta huân tập cái vô minh, bây giờ lại từng niệm chúng ta thắp đuốc lên, chúng ta thắp đèn lên, chúng ta tự khai sáng với mình. Đấy. Cho nên trước kia là cái bóng tối nó phủ để đưa mình vào cái con cái dòng sông vô minh, nó cứ thế nó chảy vào cái biển trầm luôn. Còn bây giờ đây chúng ta bắt đầu dừng lại. Đấy. Cho nên cái tình trạng nó thay đổi. Nó đổi hẳn, trước kia là cái bóng tối, bây giờ là ánh sáng. Đấy. Không nhận những cái thứ là ta nữa, từ chối cái vô minh. Ở đây nói về nó có ba cái lợi ích. Cái pháp môn tu này có ba cái lợi ích. Vậy con chỉ xem một là cái gì, hai là cái gì, ba là cái gì. Bây giờ mình mới thật là mình. Còn từ trước ấy là cứ cắm đầu để cho những cái cảm xúc, những cái hư vọng, cái mê muội nó lôi đi. Bây giờ bắt đầu mình trở về mình. Đó là cái số một, cái công năng, cái lợi ích số một. Cái lợi ích số hai, chúng mình mình bây giờ mới tỉnh ra là thì ra từ trước tới nay mình vẫn sống ở trong mê. Bây giờ mới biết nhận, mà cứ nói là vô minh mà không biết vô minh nó là cái gì. Đấy, bây giờ mới thấy cái gì là cái vô minh. Chính là những cái cảm giác, những cái tư tưởng hàng ngày của mình. Đấy, những cái cảm thọ này nó là một hình tướng, một cái tướng mạo của cái vô minh. Thì bây giờ biết nó là vô minh, nó là mê, thì đừng nhắm mắt nghe nó nữa. Hy vọng cứu được mình, giải thoát được. Cái số 3 nó là cái không có. Cái gì mà đến nỗi mình sợ hãi nó, mà cứ phải cung cúc vâng lời nó. Bây giờ cái thứ 3 là tỉnh ra, biết nó chẳng những là nó đã đưa mình vào cái đường khổ, mà chính nó lại là cái không có thể chất. Cái con ma này ấy, chính mình đã biến ra nó để mà tự dọa nhát mình, tự làm khổ mình. Những cái con ma chị em tin được là những cái khổ vui của mình là ma, tin được không? Sao biên trí gọi là ma? Có cái gì cả, bỗng nhiên nó bật lên. Bỗng nhiên nó bật lên, thấy thế cho nên nó là ma, nó là cái không có. Bỗng nhiên nó bật lên, thấy thế là nó xúi. Nó xúi mình nói láo, nó xúi mình làm cái các việc này việc kia, mà cho đến nỗi quả báo là cái ông Đức Phật ngài vẫn tự khen cái tài của ngài. Ngài bảo cái đám mưa, trong cái trận mưa ngài có thể đếm được bao nhiêu giọt. Ấy thế mà cái khổ của chúng mình, ngài đành nói gồm là cái biển trầm luôn, cái biển khổ, chứ ngài không đếm nổi. Đấy, mà cái nguồn gốc của cái khổ này ở chỗ nào? Chỉ có một tí vài cái ma danh này thôi. Nó cứ chợt nó hiện cái cảm giác đấy, chợt một cái cảm giác nó hiện đấy. Ấy thế thôi mà nó thúc đẩy chúng mình, mà chúng mình đã chịu ở dưới cái gông cùm của nó, cái ách của nó, chúng ta đã chịu từ vô thủy cho tới bây giờ. Mà đến bây giờ trước mắt mình học có cái bộ, cái pháp môn của Phật đã giải bày trước mắt mình đây, mà chưa chắc mình đã vâng theo đâu. Chợt vâng theo như chợt, chợt nó lại quên. Cả ngày Maya nó nhớ cho mình được vài lần. Cho nên phải có cái chỗ phát nguyện, phải có cái chỗ quyết chí, thế rồi mới đưa dần mình lên cái đường giác tỉnh được. Bởi vì cái mê nó đã thành được thì hẳn cái giác nó cũng phải thành được. Mê chỉ bởi vì thói quen, trong nhà chùa gọi là tập, chỉ vì tập mà thành quen. Thì bây giờ mình cũng do tập mà mình tỉnh ra. Nhưng mà cái tỉnh của mình nó phải nhanh, nó phải nhanh. Bởi vì Phật đã nói rằng cái nhà tối ngàn năm mới thắp cái đèn lên là xong. Nhưng mà cần cái ánh sáng của cái đèn nó còn mãi, chứ vừa mới thắp lên lại thắp phụt đi thì dĩ nhiên là mình lại chìm ngập. Tuy chìm ngập nhưng mà nó cũng đã có một cái chủng tờ của sự giải thoát, thì rồi một ngày mai nó cũng thành. Xin đọc.
Chịu không nhận nó là ta nữa, không nói tôi ưa thế này, ta chịu thế kia.
Tuy rằng thế, Nhưng mà cái hay thì mình cũng khen hay, cái dở thì mình cũng chê dở. Chứ không phải một người tu rồi thành hòn đá cuội, đá cuội. Mình tu nhưng mình không phải hòn đá, mình cũng vẫn thấy, mình cũng vẫn biết, nhưng mà sáng suốt với những cái mà mình thấy, mình biết, thế thôi. Thì khi cái việc hay mình cũng nên khuyến khích, mình cũng thốt một cái lời để phấn chấn, để cho bạn của mình tăng tiến lên. Còn chính cái người bạn mình ấy có cái bổn phận là phải tu tứ niệm xứ để có mừng, nhận cái mừng với cái vui ấy là mình hay không. Thế là như vậy để cho chị em cùng sách tấn lẫn nhau, cùng tu, cùng...
Cho là vậy, nhưng nếu mà sau này con đã giơ tay lên rồi thì con vô quá được con ăn cơm. Ví dụ như con ăn cơm mà con thấy canh chua ngon quá, thì con thử nhảy bé con cười con thì cái nhà trong cái tế thì mình biết ngon, nhưng mà mình đã có phát miệng rồi, nhưng mà mình không dám cười ra nổi ra mặt. Thì cái vui này mình thầm ở trong cái di tế trong thì mình tự biết thì mình cũng phải ra
sáng
nói
thì, nhưng mà mình tự biết đấy thì mình tập. Thì tôi đã nói là một ngày chúng mình có cả ngàn vạn lần những các cái cảm giác mong manh tế nhị nó hiện lên rồi nó tan đi. Thì chúng ta cái việc là chúng ta phải nhận xét, nhưng cũng 100 cái chúng ta đi theo, may ra chúng ta nhận được một cái thì cũng đã là một cái hay lắm rồi đấy. Bởi vì ngàn vạn lần cảm thọ mà mình nhận được 2-3 lần thế cũng là quý rồi, miễn là mình có cái chỗ nhận. Còn bây giờ cứ bởi vì chúng ta ấy là trôi theo cái dòng vô minh, cho nên vui cũng không biết đâu, mừng cũng không biết đâu. Vui thì cứ vui, miệng thì nó cứ cười, nhưng mà cũng cứ để trôi qua chứ cũng không để ý mà ta vui đâu. Thì đừng lo. Tôi sợ nó lôi mình đi nhanh quá, cũng còn chưa kịp để ý rằng ta vui ấy. Thế đấy, khi nào mà kịp mà để ý ta vui, nhận cái vui thì lúc bây giờ phải đi sám hối. Mà tôi chắc ấy ít lắm, không có nhiều. Bởi vì thường là nó trôi phắt mình đi, mình cũng không biết nữa. Cứ vui là vui, chứ không nhớ là ta vui. Chỉ đến khi nào mà nó đến trình độ mà mình cố ý mình nhận cái đó là mình thì lúc bây giờ phải sám hối. Ở đây cũng phải là người sáng suốt, mà đã sáng suốt thì không ai người ta muốn nhận nữa rồi, phải không? Thì tại mình mê nó lôi mình đi mình mới quên đi. Chứ còn mình đã biết nhớ rằng mình vui ấy, thế là biết ngài ta nói chứ nhận rằng ta đang vui, thế là đã nhận diện cái cảm giác ấy rồi, phải không? Mà một khi đã nhận diện được nó ấy, thì phần nhiều là mình tìm cách để mình bỏ. Chỉ khó ở cái chỗ là nó trôi mình đi mà mình không biết. Có phải hàng ngày chúng mình bị trôi không? Thế cho nên mới gọi là cái dòng sống. Nó kéo, nó cứ trôi phăng phăng suốt từ sáng đến tối. Cứ mỗi một lần mặt trời lặn thì chúng ta đã biết rằng mình đã tiến bước vào cái biển khổ thêm vài bước nữa. Thế nhớ như thế để mà cố gắng mà đứng lại, dừng lại, đừng để cái dòng vô minh nó lôi mình đi. Cố gắng mà tỉnh ra được tí nào quý tí đấy.
Là như bây giờ ví dụ như là con, trong khi con xuất cảnh thì trong cái lúc mà con đang gặp nạn đó thì có một sư cô thì xả thân lo cho con. Thì ngay từ khi xong công việc thì con cảm được cái đức của sư cô đó, thì con có cái tâm mà con kính quý sư cô đó,
có thì cái tâm đền ơn, biết quý, ơn và đền ơn.
Thì con gần gũi, con muốn làm vui lòng sư cô đó. Như vậy thì có phải là do cái si này đưa con đến thăm đắm không?
Chắc lại thế được. Cái tham đắm đó là cái chuyện con phải tự xét cái tâm niệm của con. Chứ như con nói cái tâm biết ơn và đền ơn là cái tâm lành chứ, mà chúng ta phải có cái tâm ấy. Thế làm sao lại gọi cái đó là tham đắm được? Đắm hay không ấy, mình chính mình mới tự biết. Còn người ở ngoài nhiều khi là người ta xét mình, người ta xét lầm. Thì cái ấy mình cứ mặc bỏ qua. Nhưng mà mình phải xét mình thì nó mới đúng. Thì có đắm hay không phải tự biết. Chứ còn cái việc mà như con trình bày ấy, thì đó là cái tâm biết ơn, đền ơn, là cái bổn phận của chúng ta.